Có chuyện tình yêu nào lại không có hoa, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù tâm hồn có khô cạn đến mấy, tình yêu làm bão tố cũng nở hoa. Những bông hoa nở được trên đá, trên cát, trên tuyết giá hoặc dưới chân mãnh thác bao giờ cũng là những bông hoa đẹp nhất. Nếu nói yêu một người là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau, nhớ một người là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc, thì có lẽ những con người càng từng trải, càng đủ bản lĩnh vượt qua những thử thách khốc liệt của cuộc sống, đi nhiều, biết nhiều, lại càng là những người khó có thể yêu thực sự hơn ai hết. Bởi lẽ, yêu thương là để mình bị ràng buộc. Tình yêu luôn là gót chân asin của những con đầu đàn mạnh mẽ nhất. Thế nhưng nếu vượt qua được cái ngưỡng sợ yêu ấy, thì chính những tình yêu của những cá thể ấy lại là thứ tình yêu mãnh liệt nhất. Trong trái tim của sói, những gai góc hay phong ba chính là cái nền chất liệu để tôi dệt nên một thứ hoa tình yêu như vậy. Một quà tặng trái tim trọn vẹn, mà có điều gì trên đời thực sự trọn vẹn mà không có trả giá đâu. Hoa hồng nào chẳng có gai nhỉ. Các bạn vừa lắng nghe những cảm xúc của nhà văn Vũ Quỳnh Hương khi chị được hỏi về cuốn tiểu thuyết Trái tim của sói. Nghe tên thì có vẻ gai góc, nhưng lại là một câu chuyện lãng mạn và nhiều hoa hồng. Mặc dù đây không phải là cuốn sách gió vô cùng yêu thích và thậm chí sẽ có nhiều người đánh giá là thuần giải trí, nhưng nó lại rất hợp để lời của gió nhắc đến trong chương trình hôm nay với chủ đề ngã và tình yêu. Một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng dai dứt, ở đâu đó những dòng văn miên man và giàu cảm xúc với nhiều trải nghiệm, nhiều triết lý về cuộc sống chảy trôi. Đó là mối tình trong sáng nhưng đầy mãnh liệt si mê và trăn trở của hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau. Nàng, một nhà báo đi rất nhiều nơi trên thế giới. Còn chàng, một người làm nghệ thuật với những rằng xé nội tâm của một trái tim không hoàn hảo có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, đã không dám giữ nàng lại bởi vì anh mắc bệnh tim bẩm sinh. Đọc đến đây, gió lại thấy câu chuyện của bạn thính giả mà chúng ta đang chia sẻ trong chương trình có phần nào đó rất giống với tâm trạng của chàng trai trong Trái tim của sói. Chẳng cần mắc căn bệnh hiểm nghèo nào, mà chúng ta ai cũng vậy, nếu đã từng tan vỡ vì tình yêu, thì đều có những rằng xé trong tim. Và bây giờ, lời của gió sẽ đọc cho các bạn một vài trích đoạn hay từ cuốn sách này. Bạn cũng có thể tìm thấy chính mình đâu đó trong tác phẩm. Em cứ nằm mơ mãi cảnh trên, bàng hoàng chạy bổ ra ngoài thảo nguyên bao la vì nghe thấy tiếng người yêu cô gọi khi đang ở cách đấy 2000 dặm. Nếu quả thực con người có giác quan thứ 6, và nếu cứ mỗi lần có người gọi tên mà người bị gọi hắt hơi, thì át hẳn anh đã chết vì cảm cúm từ lâu rồi. Bởi vì mỗi một giây, một phút, có bất cứ chuyện gì, em đều gọi tên anh. Làm sao biết được, mỗi buổi chiều trên đường đi làm về, em đều nói chuyện với anh, rằng hôm nay em đã phải làm gì. Những chuyện huyền thuyền không đầu không cuối, trong không gian cái xe chật hẹp của em. Đọc truyện Nếu Em Không Phải Là Một Giấc Mơ Đi Anh, nhân vật chính là một cô gái bị tai nạn rồi hôn mê, nhưng linh hồn khát sống khát yêu của cô đã học được cách thoát ra khỏi thân xác bại hoại của mình để tìm đến với cuộc sống, để gặp một người đàn ông, người duy nhất có thể nhìn thấy cô, nói cho đúng hơn là thấy linh hồn của cô, người duy nhất có thể nói chuyện cùng cô, có thể động chạm vào cô, có thể ôm, có thể cùng cô tìm ra cách đưa chính cô về với cuộc sống. Đó là người duy nhất hiểu được cô sau những tháng ngày dài, linh hồn xinh đẹp ấy lang thang trong biển người mà cô đơn đến vô tận vì không sao có thể giao tiếp được với đồng loại. Trong một thoáng, em thấy linh hồn ấy sao mà giống em. Anh đã bao giờ hiểu em chưa nhỉ? Có thể một phần, có thể không. Nhưng xét cho cùng, anh vẫn là người duy nhất em chọn để nói chuyện như thế này này. Đã từ rất lâu, tôi không phải nói lời yêu ai và cũng không có ai nói yêu tôi cả. Còn nhớ, đó là một cảm giác xa xỉ. Tôi có yêu em không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi có nhớ em không? Có. Chẳng phải tôi đã điên cuồng chạy khắp Đà Lạt mùa sương để tìm cô gái này hay sao? Chẳng phải tôi, không chần chừ lấy nửa tích tắc, đã lao ngay lên đỉnh Lang Biang lộng gió khi biết em đang chờ hay sao? Không nhớ và không yêu, đó là cách an toàn nhất để bảo vệ mình khỏi cảm giác tổn thương. Một cuộc sống bình thường đôi khi lại là cuộc sống dễ sống nhất. Đã quá lâu, tôi là kẻ lữ hành cô độc trên cõi người này, mà kẻ lữ hành cô độc thì không thích có bạn đồng hành. Những yêu thương mong manh chỉ làm yếu đi bản năng sinh tồn và tranh đấu. Tôi có hàng chục câu hỏi, tôi có hàng trăm sự tức giận và ấm ức. Tôi có hàng nghìn nỗi khát khao, tôi có hàng vạn câu chuyện để kể. Tôi có hàng triệu cảm giác muốn được sẻ chia. Tôi muốn ghi em vào lòng và giữ cảm giác nồng nàn bình yên ấy ở bên tôi mãi mãi. Nhưng thay vào đó, tôi lại bước tới, mắt nhìn thẳng, không thể lạnh lùng, nhưng cũng không vội vàng vồ vập. Chào em, nhẹ như một tiếng thở dài, và tự nhiên như bản năng dịu dàng cố hữu, em trèo xuống khỏi tảng đá, bước đến gần, không một lời, và tròn tay ôm lấy tôi, gương mặt em ngả trên vai tôi. Những lọn tóc đổ dài vương khắp cánh tay tôi trong gió chiều lồng lộng. Thân thể em áp chặt lấy tôi, cuốn giết tôi trong những đợt sóng dưng dưng đang cuộn dâng lên từ trong ngực. Cho đến khi số phận bằng cách này hay cách khác để họ tới bên nhau. Số phận không quyết định điều gì mà không có lý do của nó. Và điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là sự trống rỗng. Hạnh phúc thì quá lớn, thậm chí còn xa xỉ. Ai cũng mơ rất nhiều, nhưng mấy ai có được. Nhưng nếu mỗi người đều có quyền được một lần hạnh phúc, thì anh mong rằng một lần hạnh phúc ấy của em sẽ được tính bằng một đời.